Nô lệ cho cái gì? Nô lệ cho nên quý vị càng sống ở những xứ như vậy á thì phải tinh tấn, phải tỉnh giác hơn. Còn những người sống ở những xứ nghèo khổ á, người ta thấy như vậy mà tu dễ giải thoát, tại vì chính người giải thoát của họ mạnh lắm, mạnh hơn. Còn chúng ta đây thì tùy đến tu hành gieo chút phước. Cho nên quý vị nào mà quán chiếu về khổ càng nhiều thì chắc chắn cái sự giải thoát nó sẽ mạnh hơn những người khác. Bây giờ đi qua nói về Trung Bộ. Trước khi nói về Trung Bộ thì có nói sơ qua vài điều. Thì đặc biệt ở đây thì tôi cũng gọi là tán thán là thầy trụ trì giống như hồi xưa thầy Định Trí, bây giờ là thầy Pháp Quang, có cái tinh thần cởi mở đón nhận tất cả những cái pháp môn và tông phái. Đó là cái điều mà tôi rất là tán thán. Tại vì thường thường Đức Phật, quý vị biết là Đức Phật khi ngài giảng đạo thì ngài hướng dẫn đệ tử đi theo hướng lớp từ thấp lên cao, hướng dẫn đi từ phàm phu chứng tới tu đà hoàn, dẫn tới thánh quả a la hán. Sau đó ngài hướng dẫn tất cả đệ tử của mình đi sang đường bồ tát đạo, và cuối cùng hướng dẫn đệ tử mình đi về phật quả. Đó là cuối cùng và cái mục đích của kinh Pháp Hoa là như vậy. Thì đa số người tu thời nay đó thường mắc kẹt trong một cái tông phái của mình, pháp môn của mình. Người tu chuyên tu thiền thì sử dụng thiền và không có thức tịnh độ. Người nào tu tịnh độ thì chỉ thức tịnh độ mà không thức thiền. Rồi từ đó nó chia ra tiền viện rồi chùa vân vân. Thì cái đó là cái ý thức sở thích tu của mỗi người cũng sao hết. Ai muốn tu gì thì tu, tại đạo Phật tất cả đều nhằm mục đích chỉ có một vị thôi, đó là cái vị giải thoát. Không tu gì cũng được. Khi mà quý vị tu cho cá nhân mình á, thì mình có cái pháp môn sở thích của mình. Nhưng khi học á, thì mình phải học hết. Ngày nào chúng ta cũng nguyện tứ thằng thể nguyện là pháp môn vô lượng thầy người học, có không? Mà chúng ta giờ nếu mà những người kia đó thì phải đổi lại là pháp môn vô lượng con thể học một thứ thôi. Tức là pháp môn vô lượng chỉ học tịnh độ thôi, pháp môn vô lượng chỉ tu thiền thôi. Nếu mà những người như vậy đó phải đổi lại cái câu đó. Tại vì mình á, cái gọi là ngôn hành bất tương ưng, tức là mình có một đàn mà hành động thì là một nẻo. Đa số như vậy, tại vì tụng như con két, phải không? Mình có tụng thôi, như là nói là pháp này sổ ra như con két, nhưng mà khi làm thì mình không có làm đúng như thế này. Chúng sanh vô biên thầy bệnh độ, thì mình phải nói lại chúng sanh vô biên con thầy độ mình, con với vợ con thôi. Đó là nói trong tông phái của đại thừa mình đã chia ra nào thiền, nào tịnh, nào mật. Rồi ngay trong Phật giáo là chia ra nào đại thừa, tiểu thừa nữa, phải không? Tôi tu đại thừa không vô mấy cái chùa tiểu thừa, tôi tu tiểu thừa không vô mấy cái chùa đại thừa. Đó là những cái tâm, là quý vị thấy cái tâm đó là tâm gì? Phân chia và bè phái. Nhất Phật không có làm như vậy. Nên thường thường tăng ni trong những cái học viện chùa đó là phải học hết. Rồi những vị nào thích cái gì đó thì tự tu riêng cho mình thôi. Nếu quý vị bận tu riêng làm sao quý vị chui vào cốc, quý vị niệm Phật 50 năm xong nó xả báo thân đi về cực lạc xong chuyện không sao. Nhưng nếu quý vị mà gọi là mang tâm đại thừa, tức là gì? Đại thừa là gì? Là phát bồ đề tâm độ hết chúng sinh, độ hết chúng sinh thì phải phát môn vô lượng thì thầy người học. Mình tu gì tu, cái gì cũng thích, ăn cà ri thì cứ cà ri thôi, nhưng mà chồng thích ăn cái gì, bún riêu thì phải làm bún riêu. Mà nói không, tôi ăn cà ri, chồng ăn cà ri luôn, tôi ăn cà ri hết nhà tôi ăn cà ri, cả nhà ăn cà ri, phải không? Thì cái đó là tâm gì? Tâm tiểu. Quý vị ở trong đại mà tâm tiểu, phải không? Tôi đại được rồi, tới đây tôi bắt tu một pháp môn thôi, tôi có một cái chết rồi. Chính vì vậy cho nên nhưng mà riêng cá nhân tôi đó, thì chủ trương là giáo pháp của Đức Phật để lại cho mình thì mình phải học hết. Còn cá nhân cũng cái gì như cá nhân của tôi tu pháp môn gì đó là chuyện cá nhân. Nếu mà tôi chỉ có một tu một pháp môn thôi á, thì tôi trở lại tới nuôi đây á, tôi mới dạy pháp môn ở ngoài, phải không? Thì quý vị đến đây mà tôi nghe ổn năm ngoái thầy dạy cái nó rồi mà năm nay lại dạy cái nó nữa, dạy ra ngoài thì quý vị tính sao? Nó khỏi đó năm ngoái học rồi, nó từ từ là sẽ đi hết. Nên ở đây mình trước khi học mà quý vị trước khi đến đây có biết chương trình là Trung Bộ không? Biết nha, biết vẫn tấn nha. Quý vị gan không được, quý vị phản bội đại thừa. Mình là trung thành với Phật. Phật tất cả dù đại dù tiểu, dù mật dù tịnh dù thiền, tất cả đều là của Phật hết. Tất cả đều là của Phật, chứ mình học hết. Nên quý vị đến đây mà quý vị đã biết là Trung Bộ, quý vị đã tới đó là điều tán thán thứ hai đó. Là quý vị có cái tâm còn học. Quý vị về nhà quý vị Phật là chuyện riêng, quý vị về nhà quý vị ngồi thiền là chuyện riêng. Nhưng mà quý vị đến đây là quý vị đã có cái tâm còn học, đó là một điều rất là tốt. Để phá bỏ những cái thành kiến, thì mỗi một cái thành kiến là gì? Lại là một cái ngục tù nữa. Mình rất là nô lệ cho bao nhiêu cái ngục tù của cái thân này. Nó đói nó bắt mình phải bỏ đi ăn, đó là cảnh sát. Thì tâm tư của mình thì cũng là cảnh nô lệ. Nô lệ của cái gì? Nô lệ của thành kiến. Mình có cái thành kiến gì rồi? Cái thành kiến nó trói mình, không cho mình vượt qua. Chứ mình tu là gì? Phật là cười giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là phải vượt qua hết. Cái vị tụng kinh Bát Nhã nó nói câu trống yên đế, yên đế là gì? Là vượt qua đi tất cả những cái gì trói buộc mình, mình phải bước nó vượt qua hết. Cho nên cái người giải thoát là cái người tự tại, không còn dính mắc vào bất cứ một cái gì. Ngày nào cũng ăn, ngày hôm đó không có, không sao hết, thản nhiên. Ngày nào cũng nằm cái giường kinh sai, tới đây nằm đất, không sao hết. Đó là cái người tự tại giải thoát. Còn có nhiều người tu học, tôi thấy nhiều người tu học đi cho nên nó bay sát cái cây gối của mình nữa. Có không? Sách theo cái gối của mình, sợ tới nó gối cứng ngủ được. Sách theo cái mềm của mình nữa. Sách theo đủ thứ hết. Có không? Đó. Cái đó là mình là gì? Nô lệ. Cho nên quý vị nhớ tu là giải thoát khỏi cái ách nô lệ. Được không? Và những cái nô lệ đó mình sẽ thấy. Và những cái nô lệ khó thấy là những cái nô lệ trong tâm, thành kiến. Mình mang một thành kiến nào thì cái thành kiến đó nó vô hình. Nên mình khó vượt qua được nó. Còn đây tôi thấy quý vị mang gối nói cái ở mà trời mắc cỡ quá thì có thể giải thoát được. Lần sau thì đi tu thì chắc không dám mang cái gối nữa. Ví dụ như vậy. Nhưng mà những cái thành kiến trong tâm thì khó thấy. Khó thấy lắm. Thành kiến phiền não. Quý vị có nô lệ cái sân không? Có. Nó chửi mình cái sân chứ. Phải cho nó một trận. Biết tại mình, nó không biết mình là ai, nó dám xài xẻ mình, chứ nó biết mình là ai nó sợ. Quý vị sợ mình nó mạnh phải không? Ra chặt nó một trận nhưng mà nô lệ rồi. Nô lệ cái gì? Cái cái sân. Cái chúng sinh là nô lệ. Nô lệ mà cứ tưởng nó mạnh, cứ tưởng mình ông chủ. Ra ngoài, nhưng mà người ra ngoài cảnh nhiều chuyện nào nó thấy cái người đó cảnh nô lệ cả chuyện đó. Thì giáo lý của Đức Phật nó có thể chia ra nhiều cái thời đại. Thì tôi không có nhớ hàng những lần trước có giảng với vị cái bài ngũ Phật giáo hay là hệ thống tư tưởng đó, thì chia ra nhiều cái giai đoạn. Nếu như Tổ Chí Khải nói là ban đầu mới khi mới xuất gia thành đạo thì Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, rồi sau đó không ai hiểu Đức Phật mới giảng A Hàm, rồi kế tiếp Đức Phật. Quý vị có nghe cái bài đó chưa? Chưa không? Rất lo rồi. Cái bài đó là giảng, tôi có giảng cái bài đó, tựa là ngũ thời phán giáo. Và năm thời đầu tiên là Hoa Nghiêm, thứ nhì là A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, cuối cùng đó là Pháp Hoa. Tức là Đức Phật hướng dẫn đệ tử đi từ ban đầu đó. Thì Kinh Hoa Nghiêm đó, là nói về cái cảnh giới của chư Phật. Khi mới đắc đạo thì Đức Phật nói về cảnh giới của chư Phật. biệt đó, cái tính chúng nó làm thầy cho chúng ta. Tính chúng của Hoa Nghiêm là cho ai? Tất cả đại Bồ Tát trở nên không, những người phước đức vô lượng. Cho nên Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm không giảng ở đây, giảng những cung trời đang lợi giả ma tha quán lên tất cả cung trời, nó phải giảng chúng sinh. Tuy nhiên nếu chúng ta gieo duyên học thì đó là gieo duyên. Chúng ta trong đạo Phật, cái vấn đề đạo Phật là vấn đề gieo duyên, gieo duyên quan trọng. Nếu không có duyên thì không có đạt độ, hiểu biết không? Đó. Tại sao Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan vân vân những cái thời đó sinh ra được gặp Đức Phật, tại sao mình bây giờ không gặp? Tại không có duyên. Chữ duyên đó, duyên không phải là duyên dáng. Duyên ở đây tức là nhân duyên. Chữ duyên ở đây tiếng Anh phải nói là connection, tức là có một cái sợi dây liên hệ. Từ nhiều đời nhiều kiếp, A Nan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, tất cả đại đệ tử đều là những người đã có liên quan, liên hệ với Phật. Nhờ sự liên hệ liên quan nhiều đời nhiều kiếp như vậy, cho đến khi Đức Phật thành đạo thì những người đó là những người được độ trước, và độ cách rất là nhanh chóng. Đó là vì có duyên với Đức Phật. Thí dụ hôm nay quý vị đến nghe pháp ở đây là quý vị dùng cũng được không, cũng lỡ gieo duyên thành chi siêu mà đáng chịu. Lỡ lúc nào phải chi siêu mà lỡ thành Phật thì lúc đó là quý vị có quyền tới nói thầy, thầy có duyên nữa. Chính vì vậy cho nên trong giới Bồ Tát mới bắt chúng ta làm gì? Phải gieo duyên với lại các pháp sư. À, trong vòng 100 dặm nơi nào có giảng pháp mình phải tới. Tới thì gì? Gieo duyên với vị đó. Quý vị vào ngồi một cục cũng được sao hết. Mai mốt giống A La Lột thôi, thì Đức Phật giảng về A La Lột cũng gục. Nhưng mà sau nó cũng đắc đạo. Cái vấn đề gieo duyên quan trọng. Nhưng phải gieo duyên với người nào nha. Gieo duyên nó lại vô thực sư là chết rồi. Gieo duyên vô thực sư mà mốt là khủng đáng chịu quá. Yeah. Những người gieo duyên đó, tại sao những kiếp này các người đi vào tà đạo? Có những người mà không có duyên tới nghe một lần thì thấy không hợp, bỏ. Có những người tới giảng sẽ hay quá. Tại sao? Tại nhiều đời nhiều kiếp đã gieo duyên rồi, gieo duyên đến tà đạo rồi, cho nên kiếp này tà đạo nó đi tới nó gọi, rồi mình nghe thấy là mình thấy hợp liền. Cho nên khi mà quý vị thấy giống như quý vị ở đây hay như thầy Pháp Quang mời các sư Tây Tạng, quý vị tới đâu có hiểu gì không, cứ tham dự thôi. Dân Tây Tạng tới tham dự đầy cả ngàn người, xong chị thì lung tung á, xong chả hiểu hết đi về. Nhưng mà làm học cảm gì? Karmic connection, tiếng Anh nó gọi là karmic connection, tức là gieo cái duyên nghiệp. Thì đến ngày nào cái vị đó mà thành Phật hay là đắc đạo đó, chắc chắn mình sẽ có Phật. Và cái sợi dây liên hệ trên cái sợi dây nhân duyên nó quan trọng lắm. Nên khi mình đó gặp được một vị thầy nào rồi mà giảng đúng chính pháp thì mình phải thường gieo duyên để cho cái sợi dây duyên đó càng ngày càng dày ra. Quý vị đọc trong những cái kinh Trung Bộ, đời nào kiếp nào các vị đệ tử lớn của Phật cũng sinh ra làm anh em họ hàng bà con của bác gần Phật lắm. Thế khi Phật thành đạo họ cũng dính chủ cả đám. Mình không có gieo duyên với Phật pháp. Quý vị vào đây những người đã có gieo duyên Phật pháp rồi, có những người chạy tới chạy lui xung quanh đây mà vô đây không biết đây, chả bao giờ để ý đây là những người vô duyên. Vô duyên thì vô duyên đắc độ. Chứ khi Phật thành đạo rồi, ngài đi tìm độ những người nào trước hết? Tìm những người hữu duyên với mình để độ trước, tìm hai ông thầy của mình, rồi tìm những năm bạn đồng tu, chứ đâu có đi tìm mình đâu. Lúc đó mình còn con cóc con nhái mà cái hồ không biết gì, ngày tới ngày giảng cho mình mất hết được lần, phải không? Trên vấn đề quan trọng thì quý vị phải gieo duyên. Khi mà mình thấy được pháp, thường gieo duyên. Thường tới chùa để làm gì? Để gieo duyên đi tam bảo. Thường đi nghe pháp để gieo duyên vì pháp sư đó. Thường đi tu học để gieo duyên cái duyên bác quan trai này để gieo duyên xuất gia. Trên vấn đề quý vị nhớ gieo duyên rất là quan trọng. Nên quý vị thường xuyên tới tu học bất cứ cái thầy nào đó là quý vị đang gieo duyên tốt. Thứ nhất là gieo cái chủng tầng trí huệ. Để trở về vấn đề giáo pháp của Đức Phật thì đầu tiên thời Đức Phật còn đại thế, cái giáo pháp đó chúng ta thường gọi đó là giáo pháp. Đầu tiên á, Trung Bộ Kinh nó thuộc về cái giáo lý nguyên thủy, tức là cái thời mình có thể chia ra, nếu mà quý vị học lịch sử đó, thì nó có chia ra tạm thời là giáo lý chia làm ba phần. Đầu tiên là giáo lý nguyên thủy. Nguyên thủy tức là thời đó chưa có chia cái gì hết, tất cả đệ tử của Phật chỉ có biết một thứ thôi là Đức Phật. Đức Phật giảng cái gì nghe cái đó, gọi là thời kỳ nguyên thủy Phật giáo. Kế tiếp sau khi Đức Phật mất rồi, nhập niết bàn rồi, 100 năm chưa có sao hết, 100 năm sau thì bắt đầu chia ra bộ phái Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì cái tập thứ nhất thì ai nấy là không có chia sẻ, người nào cũng nghe cái bản giảng, không có ai cãi nhau. 100 năm sau vào thời kỳ thứ nhì, cái tập thứ nhì bắt đầu chia ra, để có những người mới vào không gặp Đức Phật, bắt đầu chống trái nhau, chia ra hai bộ phái là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ tiếng Phật là Theravada, còn Đại Chúng Bộ là Mahasamika. Thì mình ở đây là con đẻ, tức là hậu thân của cái Đại Chúng Bộ. Nhưng Đại Chúng Bộ lúc đó cũng không giống chúng ta, nó vẫn còn là nguyên thủy lắm. Đó là thời kỳ thứ nhì, gọi là thời kỳ bộ phái, tức là từ đó chia ra hai cái bộ phái Thượng Tọa và Đại Chúng Bộ. Rồi từ hai cái bộ phái đó lại chia ra 18 bộ phái nữa, tổng cộng là 20 bộ phái. Nó từ từ nó trẻ như vậy. Thì cái đời thứ nhì đó là thời kỳ bộ phái Phật giáo. Sau đó nó bắt đầu các tổ Long Thọ, Thế Thân vân vân, nó xuất hiện, nó mới xin dư Đại Thừa. Từ đó nó có Tiểu Thừa. Tiểu Thừa, Đại Thừa là cái thời kỳ thứ ba, là thời kỳ chúng ta lên đạt cái Tiểu. Sau này, nhưng mà về sau này đó thì chúng ta ý thức được cái vấn đề đó, Đại Tiểu nó không có tốt, cho nên chúng ta mới gọi cái bên Tiểu Thừa đó, không phải là Hinayana nữa, không phải cỗ xe nhỏ, mà là mình gọi họ là Theravada, tức là Nam Tông. Nhưng mà thật đó họ không có phải là Nam Tông nữa, họ không còn là nguyên thủy chính gốc nữa đâu. Bây giờ mình gọi họ là Theravada, tức là Nam Tông, là nguyên thủy của giáo Phật. Họ không phải là nguyên thủy nữa, mình gọi như vậy là để cho gọi là kính trọng. Còn chúng ta đây á, là hậu thân cái Đại Chúng Bộ Mahasamika, là những người tu hành sau này không còn gặp Phật nữa, cho nên chế lên thế giới khác, và chúng ta đều đi thế giới mới. Người sáng bây giờ cũng cầm tiền, thời đó cũng phải cầm tiền, các siêu nguyên thủy bây giờ cũng cầm tiền vậy, không cầm trực tiếp mà cầm trên cái đĩa hay là gì cũng vậy, cho nên không thật đâu, cũng còn nguyên thủy nữa đâu. Thì giáo lý của Đức Phật mình có thể ví một cái thân cây, một cái cây nguyên thủy là cái rễ, kế tiếp là cái thân, và kế tiếp là cái, thì bộ phái là cái thân, đến Đại Thừa chia ra Đại Thừa, Tiểu Thừa, Một Tông, thì khi các thừa vân vân, nó là những cái nhánh chia ra. Thì chúng ta học Phật, chúng ta làm gì? Ta học hết, cái người khôn là học hết. Nhờ có gieo duyên như vậy thì sau này mình cũng có chi mà người nào nói pháp môn nào mình biết. Nên càng học nhiều á, thì mình có cái tâm thông cảm. Khi một người nào nói là tôi biết họ thuộc cái bộ phái nào, thuộc cái truyền thống nào, họ đang tu cái pháp môn nào, để mà mình làm cái gì? Mình thích ứng với họ, gọi là tu đi. Phải không? Là thầy là biết pháp nhưng mà phải nói tiếng Anh cũng nghĩ, cho quý vị hiểu. Thầy là tu đi, gọi là up to date một chút xíu. Người ta nói thiệt là mình cứ nói mặt, hồi hai người cãi nhau trùng trời đất. Người ta nói đạo mình nói Đại Thừa, mình nói Tiểu, hai bên không hợp. Cho nên mình biết nhiều, hiểu được như vậy thì mình không có sinh ra cái tâm phân biệt. Tại vì mình thấy tất cả đều là một cái vị thôi, là vị giải thoát. Chúng ta trồng cây cũng vậy, mình có thể nói tôi chỉ thích trồng rễ thôi, khi cây nó lớn là nó chặt, thấy vậy không? Cái việc nó làm vậy không? Hay là quý vị nào trồng cây đó, tôi thích trồng cây nhưng mà tôi trồng hoa thôi, khi mà ra hoa thì tôi mới trồng, còn ở dưới tôi không trồng. Cho nên chúng ta học với cái tâm được rộng rãi, là chúng ta học hết, học hiểu vì sao mà nó có ra như vậy, vì sao nó phân chia như vậy, để mình thông cảm nhau, là Phật nó có rễ, có thân và có cảnh, có hoa. Đó là cái ý nghĩa của pháp môn vô lượng thời nhật học. Tuy nhiên, đó là cái này là cái ý kiến, quan điểm cá nhân của thầy Chí Siêu thôi. Còn khi quý vị học với những vị khác thì họ có những cái lý do khác, cái ý kiến khác. Thì cái vấn đề của quý vị khi mà đi học giống như cái người đi du thuyền ăn vậy, người ta đưa cái menu ra, cái thực đơn ra, cái biểu ăn thì ăn. Người ta quảng cáo nó ở đây là món này ngon lắm, món kia ngon lắm, mà quý vị vô nói nhưng mà tôi thích ăn món này, rất là quyền của quý vị. Thì giống như là cá nhân tôi là vì là giảng sư giáo họ của tự viện, nên phải học hết để mà giảng dạy tăng ni, thì tôi nói những quan điểm đó. Còn những quan điểm của những cái vị chuyên tu thì đó là những quan điểm khác. Thì vấn đề là quý vị chẳng pháp, quý vị nghe xong quý vị về, quý vị phải vận dụng cái trí huệ của mình mà lựa. Đó là cái cách khổ cho quý vị, phải không? Đi nghe thầy này nói kinh này, thầy kia nói kinh kia, rồi mà không biết kinh nào nữa, loạn thằng đồng luôn, coi tẩu hỏa nhập ma. Cái nó cũng khổ. Cho nên có một số thầy muốn bảo vệ đệ tử của mình, cho nên nói tụ với thầy để đi học chỗ khác, lỡ thầy khác dạy khác của mình hết biết đó, nó cũng khó lắm. Cho nên là một lần nữa là tùy quý vị phải vận dụng cái trí của mình, trí thông minh của mình, chứ đừng có nghe những Phật cũng nói, đừng có tin tất cả những gì Phật nói, phải không? Đức Phật có nói như vậy không? Quý vị có đồng ý không? Đức Phật nói như vậy, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi, đi là đường quý vị. Ngay cả tất cả trong kinh Kalana, Đức Phật nói đừng có tin vì người ta đồn, đừng có tin, đừng vội tin vì truyền thống nói như vậy, đừng vội tin vì cái vị đó là vị trưởng lão, đừng vội tin. Tại vì trong kinh Kalama, Đức Phật đến một cái làng đó, làng gọi là dân Kalama, cái làng Kalama là giống như làng này là làng gì, Wala, dân chúng ra nói tôi biết ông tới đây là quảng cáo cái đạo của ông không, ông sẽ nói đạo ông là hơn hết, chưa chi chặn học trước rồi. Thì Đức Phật nói dân Kalama hãy lắng nghe đây, đừng có bội tin, phải dùng trí huệ soi xét. Thì quý vị cũng vậy, quý thầy tới giảng thì giảng, đương nhiên quý vị tới, quý thầy tới là giảng cái mà hay nhất của mình, nhưng mà quý vị không bắt buộc phải nghe, nghe xong về dùng cái trí khôn của mình để mà chánh pháp cái lần lượt ra. Cái này là nô lệ nước, tại vì tứ đại thì cái này trong người tôi đó là thủy đại nó đang thiếu. Bây giờ nói về trung bộ kinh cái phần là Majjhima Nikaya, thì trung bộ kinh mà nó thuộc hệ Pali, tức là Nam Phạn. Còn hệ Bắc Tông á, trong Đại Thừa cũng có, nhưng mà Đại Thừa á, trong Đại Tạng của Đại Thừa á, có kinh tương đương với cái này là Trung A Hàm, gọi là Majjhima Gama. Thì A Hàm dịch từ cái chữ Agama, tức là nó hai hệ. Một số tức là đặc biệt của Nam Tông Nguyên Thủy, họ không chấp nhận những kinh của Đại Thừa, nhưng Đại Thừa thì chấp nhận cả những kinh của Nguyên Thủy. Cho nên mình học trung bộ kinh, trong Đại Thừa cũng có kinh giống như vậy, tương đương như vậy, gọi là Trung A Hàm. Thì chúng gọi là bộ kinh Nikaya là kinh bộ, nó gồm có năm bộ: trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Nên học với lại Nam Tông đó, thì cả cái kinh tạng của họ chỉ có năm bộ này thôi, phải ru học xong năm bộ này là phải. Mà quý vị đừng có nghe cái tên mà sao thấy kinh thì có ít xỉn thì không phải ít xỉn đâu. Quý vị nhìn thấy cái list ở đó, cái trung bộ kinh nó gồm 152 kinh. Cho nên trong thời gian ở đây mấy ngày quý vị cũng học hết nổi, chúng ta sẽ chỉ học vài cái kinh thôi. Quý vị có thấy cái tờ đấy, quý vị được phát rồi đó, đó cho quý vị thấy là 152 kinh trung bộ. Thì bên bên Đại Thừa thì bù lại chỉ có 4 bộ, tức là không có tiểu bộ kinh, nhưng mà cũng có trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhất A Hàm và tạp A Hàm, đó là 4 bộ kinh tương với nhau. Nhưng cái số kinh và cái thứ tự kinh không có giống nhau, đa phần đông là giống nhau nhưng mà nó khác nhau một chút xíu. Tại vì khi giảng dạy đó, thì kinh được kết tập bằng hai thứ tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn, Pali và Sanskrit. Thì Sanskrit đó đã truyền sang bên Tàu, đó là cái hệ A Hàm. Còn Nam Tông, Pali, Bắc và Nam Phạn đã truyền xuống kinh mới. Và các nước Nam Tông bây giờ là Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, v.v. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đại ý, nói sơ cái đại ý của các kinh bộ, kinh Nikaya. Lý do mà tôi muốn giảng cái này đó là tại vì từ xưa nay chúng ta theo đại thừa chúng ta vừa bỏ quên cái kinh này, đúng không? Chúng ta chỉ có nhắm thẳng với kinh nào, kinh gọi là vua đó, kinh gốc về kinh á, chúng ta khôn lắm, lựa kinh không à, lựa vua mới chơi, còn tiểu tiểu nhỏ mới chơi. Nhưng mà cũng y chang cái quan điểm đó, cái tâm lý đó giống như là muốn trồng cây thì muốn trồng hoa thôi, hay là trong khi cách dù mình muốn xây nhà thì muốn xây tầng thứ ba, rồi thợ nó tới nó xây tầng thứ nhất thứ nhì, la nó tôi đâu muốn xây hai cái tầng này đâu, muốn xây tầng thứ ba thôi. Thì chính vì vì cái sự lãng quên đó mà sau này tôi mới nghiên cứu lại cái kinh này và thấy nó rất là thực tế, nó áp dụng cho cái sự tu hành của mình. Sự tu hành của mình, tu là thường thường chúng ta lầm lẫn cái chữ tu. Tu là gì? Sửa cái gì? Sửa sai là cái gì sai? Thân tâm của mình sai, cái nghiệp của mình, thân khẩu ý mình làm cái điều sai lầm mình sửa, phải không? Trên tu đó là tu thân và tu tâm. Có vị nào đây có vị nào đọc sách của thầy Chí Siêu chưa? Ai đọc rồi giơ tay lên thôi. Sao ít tỉnh thế này? Phải tu tâm và tu thân. Nhưng đặc biệt á, về sau này á, tôi có ý thức ra một cái điều nữa là phải tu nữa, phải là tu tình. Phải biết tu tình không? Không biết tu tình. Quý vị lại chỉ biết tu thiền thôi. Quý vị chỉ biết tu tịnh độ thôi. Mà quý vị không biết tu tâm, không biết tu thân và không biết tu tình, không biết hả? Tu tình, quý vị đa số chỉ là tu tịnh độ hay là tu thiền thôi, phải không? Đúng không? Chính vậy tôi mới viết mới quyển sách mới giới thiệu cho quý vị ở đây. Quyển này là ý tưởng thân, trong đó dạy cách tu ý, tu tình, tu thân. Thì cái quyển này mới ra thôi, mới có phát hành đồng bàn tay thôi. Cái này là cần là phát triển còn khó, vì chỉ có cái chữ tu đó là sửa cái gì, sửa cái gì sai lầm. Còn nếu mà đa số mình tu thiền á, nếu mà dịch đúng chữ tu thiền là gì, tu là sửa, thiền là sửa thiền ha, tu thiền là gì, là sửa thiền, tu tịnh độ là gì, là sửa tịnh độ. Quý vị đồng ý không? Thật nếu mình nói đúng theo cái chất tử đó, tu thiền là sửa thiền, tu tịnh là sửa tịnh, tịnh độ và A Di Đà đâu cần mình sửa đâu, trong đó nó đẹp đẽ là mình đâu mình cần mình sửa, tu thiền mà thiền đang làm sao mình sửa được thiền, phải không? Chứ khi nói tu đó, là mình nói tu tâm hay tu thân, hay là đi xa hơn nữa là tu sân, tu si, tu tà kiến, tu ngã mạn, tu kiêu ngạo, tu tham ăn, tu mới láo. Cái tu nó mình thấy rất nhiều lắm. Thì đó là cái điều mà trong những kinh bộ này giảng dạy cái điều đó. Trên con người theo Đức Phật là trở nên thánh thiện, đệ tử của Đức Phật là những bậc thánh, không phải phàm phu. Phàm phu là tu hú, tu coca, tu đúc nhô. Còn đệ tử Đức Phật tu là tu thiện, tu là tu sửa. Trên các người đó sửa thấy sai cái gì thì sửa cái đó, cho nên họ trở thành bậc thánh. Còn chúng ta đó, cứ lo tu tịnh, lo sửa tịnh độ, lo sửa thiền, xem thiền là cái gì để sửa nó, tịnh là cái gì để sửa nó, đúng không? Thật ra nó không phải có lỗi đâu, tại năng cách nói thôi. Đúng ra là quý vị tu sửa theo cái pháp môn tịnh độ hay là tu sửa theo pháp môn thiền, phải không? Nhưng mà thật ra cũng đúng thật. Phải đi sâu hơn, tức là tu sửa cái gì trong pháp môn đó. Tức là tôi tu cái tánh tu sửa, sửa cái tánh tham theo phương thức của thiền. Nói là quý vị hiểu không? Phải không? Cho nên tôi tập thiền càng nhiều cái tánh tham trong thể càng giảm đi, thì đó là tôi tu đúng. Còn nếu tôi tu thiền mà chứng nào thật lấy, tôi ngồi thiền 2-3 tiếng mà bỏ ra chứng nào thật lấy thì sao? Tức là ngồi thiền thì có mà tu thì không, phải không? Đúng, quý vị ngồi thiền mấy tiếng tôi công nhận quý vị không ngồi thiền. Mà trong cuốn sách này tôi gọi đó là gì quý vị biết không? Gọi là quý vị luyện thiền. Luyện không quý vị biết luyện không? Giống như luyện võ vậy đó. Chứ là quý vị thiệt là nhiều. Có những người gọi là tu mật. Hỏi tu mật làm sao? Nói chỉ chú. Chỉ chú đại bi. Ngày chỉ mấy ngàn biến, mấy trăm biến. Thì cái đó tôi gọi đó là luyện chú. Luyện. Quý vị luyện không? Luyện không tập luyện, tập tới làm nuôi. Giống như thời đạo Phật nó luyện chú đại bi khi tắt thần thông, có thần thông. Nhưng mà thần thông đó không phải là thần thông do hết phiền não mà thần thông, mà phiền thần thông đó là do chú luyện. Cho nên những người tu mật tông á, nguy hiểm lắm. Mật tông chỉ được truyền dạy cho những người nào mà diệt trừ tham sân si thôi. Không diệt trừ tham sân si á, cái người thầy cũng có dạy. Tại vì thầy đó sẽ dùng cái bùa chú đó, cái thần chú đó để hại người. Thì từ đạo hạnh, thiền sư từ đạo hạnh luyện đại bi để có phép thì về để trả thù cho cha giết pháp sư đại bi để mà mang cái nghiệp một kiếp sau, mặc dù đã ngộ đạo rồi nhưng mà sẽ bị mang cái quả và mang cái hình còn mãi về sau. Như là thiền sư Nguyễn Minh Không đi tù, nghĩ thấy chưa? Cho nên không luyện. Cho nên cái vấn đề đối với tôi là phải sửa cái tâm của mình, phải diệt trừ được tham sân si của mình, trở nên thánh thiện. Sau đó quý vị muốn về cực lạc hay là về hết bàn là chuyện riêng quý vị. Nhưng mà sống ở cõi đời này, khi nói đến người tu hành là quý vị thấy cái người đó phải có cái duyên đức, phải không? Nếu cái người đó tu thiền mà không có duyên đức, phóng khoáng, phóng dật, tu tịnh độ niệm Phật rất là nhiều nhưng mà đụng vô là cùng mang trợn mắt, nhấn răng, rồi tóc dựng đứng lên, thì cái đó thì không biết họ có về cực lạc không, nhưng mà hiện thời là tôi ngắm chơi của họ. Cho nên cái vấn đề mà thường thường tôi nhấn mạnh là vấn đề tu là sửa những cái vấn đề đó, những cái tham sân si, những cái phiền não. Mình gọi phiền não là những cái cách xấu của mình. Và đặc biệt trong những kinh như cây nhà kinh bộ Đức Phật dạy những cái điều đó rất là tỉ mỉ lắm. Cho nên có rất là nhiều kinh. Bây giờ nói sơ qua đại ý tổng quan của cả cái bộ Nikaya, tôi nói sơ qua để cho quý vị có cái khái niệm về kinh Trường Bộ. Trường Bộ kinh nó chỉ có 32 kinh thôi. Thì Trường Bộ kinh á, gọi là Trường Bộ kinh là tại vì trong những cái bộ kinh nó dài, nhưng mà dài đó là nó không có dài bằng những kinh như Pháp Hoa của mình đâu. Dài là chừng 20-30 trang thôi, cho nên gọi là Trường Bộ. Thì Trường Bộ kinh á, là những kinh đặt nặng về vấn đề lịch sử, có tính cách đối ngoại với Bà La Môn, Du Sĩ Ngoại Đạo và Kỳ Na Giáo. Chứ người nào muốn biết Đức Phật, khi mà quý vị muốn nghe nói Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp á, mình đi tìm ở đâu? Chạy vào Trường Bộ kinh mà tìm. Khi Đức Phật ra sinh ra, rồi nhập niết bàn sao, lấy vợ sao, con cái làm sao, tu hành làm sao, mình đi vào Trường Bộ kinh mà tìm. Nên Trường Bộ kinh nói về vấn đề lịch sử của Đức Phật. Còn Trung Bộ kinh thì Trung Bộ kinh á, đặc biệt đi sâu vào cái phần giáo lý và hành trì, tập nặng về những vấn đề tâm lý của người tu hành, hướng dẫn họ sửa đổi. Thì mặc dù Trung Bộ kinh là để giảng dạy cho đa số là cái tín chúng đệ tử, là nhóm các tu sĩ, nhưng cũng có nhiều cái trường hợp mà chúng ta có thể áp dụng được cho cư sĩ. Và trong Trung Bộ kinh á, là không phải tất cả những kinh đó đều do Đức Phật giảng, có những trong đó có những kinh mà do những đệ tử khác giảng, Thế rồi trong Trung Bộ Kinh đó, thì có 9 bài của Ngài Xá Lợi Phất nói, 7 bài của Ngài A Nan, 4 bài của Ngài Ca Chi Tiên nói, 2 bài của Ngài Phổ Kiền Liên, và 1 bài của một Tỷ Kheo Ni, tức là Dhamma Dina. Thì quý vị thấy là kinh, cho nên khi mình chứng vì sao mà các học giả như thầy chỉ nói vậy đó, họ nương vào những kinh này, tại nó thực tế, nó không có cái tính cách huyền thoại hay là thần thông gì hết. Thì thời đó mình nhìn thấy đi vào những kinh này đó, thì từ từ chúng ta giống như đi trở về cái thời gian của Đức Phật sống, mình hiểu được Đức Phật đi đứng làm sao, đắp đi làm sao, ăn uống làm sao, vân vân, sống với đệ tử làm sao, nó gần gũi với chúng ta. Có những lúc Đức Phật mệt, Đức Phật không mệt, nói chứ, nói ngoài cũng hết tâm nhiên. Có những lúc Đức Phật mệt thì Đức Phật nói thôi ta mệt rồi, Ananda giải thay. Đó, cho nên Ananda giải, thì giải xong á, Đức Phật không giải, không nghe, nghe thì Đức Phật ấn chứng nói là Ananda đúng, thì cái điều Ananda nói trở thành cái kinh. Có những lúc Đức Phật mệt hoặc là không mệt nữa nhưng mà muốn nghe đệ tử mình giảng, phải không? Xem mình giảng về bao nhiêu năm nay là có nó nói kiểu nào, giảng đàng nó, mình giảng một đàng đến khi nó nói là nó nói một ngày rồi chết rồi, phải không? Thì đến khi mình cho Ngài Xá Lợi Phất giảng thì Ngài Xá Lợi Phất giảng không thua gì Đức Phật, cho nên từ đó Đức Phật Ngài mới có cái danh là trí tuệ bậc nhất. Khi Ngài Xá Lợi Phất giảng, Đức Phật rất là hoan hỉ ấn chứng. Cho nên trong kinh Trung Bộ là Ngài Xá Lợi Phất giảng 9 bài rồi, 9 bài là Ngài A Nan giảng tất 7 bài. Quý vị thấy là khi ta đọc những cái kinh này, chúng ta thấy Đức Phật rất là gần gũi, rất là con người, khác hẳn những kinh như Lăng Nghiêm. Đức Phật phóng hào quang ra, trong mỗi hào quang trong đó lại biến một Đức Phật, trong mỗi Đức Phật đó lại phóng hào quang ra, cứ thế mà phóng hào quang, rồi mỗi Đức Phật đó lại nói pháp, là hóa Phật thuyết pháp. Rồi những kinh khác, kinh Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm hay là cái kinh Pháp Hoa, Đức Phật hiện thần thông. Nhưng mà những kinh này Đức Phật sống rất là gần gũi với chúng ta. Trong những kinh này á, chúng ta sẽ đa số chúng ta sẽ học hỏi những cái đề tài đơn giản, đó là những đề tài như tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô ngã, niết bàn, thập nhị nhân duyên, nghiệp, nghiệp báo và tái sinh, và đặc biệt là những cái phương pháp tu, những cái tầng thiền, những cái phương pháp quán thiền và những cái tầng lớp giải thoát. Trong đó Đức Phật hướng dẫn đệ tử đi tu tập làm sao để chứng quả từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi từ tứ thiền tu làm sao để mà đi qua tam diệu tận định và cuối cùng chứng quả a la hán. Nên nó thứ lớp việc làm chúng ta cứ đi trang vậy. Tuy nhiên cái này là một lần nữa nhấn mạnh là giảng cho quý vị, chứ không có khuyên quý vị bỏ Đại Thừa, theo Tiểu Thừa, không khuyên quý vị làm gì hết. Cái quan trọng là trao cho quý vị kinh làm sao để trao lại cho quý vị đấy. Cái nguồn phận của chư tăng là thọ trì, đó là trụ trì tam bảo, giữ gìn cái pháp bảo. Còn nếu mà họ có kinh mà không ai giảng, có thể trong kệ thì quý vị chỉ nghe kinh về thôi. Thì nói cái kinh này thì nói công đức của Thượng Minh Châu, là địa chỉ người ta học Phật hành. Thì Ngài sang Ấn Độ học. Hồi đó thì Ấn Độ thì Hòa Thượng Hồ Sư của tôi sang học ở Ananda, học cùng Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu sang trước, hồi đó có 3 vị lớn học Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Hồ Sư của tôi, Hòa Thượng Bình Vi và được Hòa Thiện Châu. Thì đó là 3 vị học chung với nhau ở Ấn Độ. Thì về Hòa Thượng Minh Châu đã dịch toàn bộ 5 cái bộ Nikaya này, nhờ đó chúng ta có cái kinh này. Còn bên An Hàm thì cũng đang dịch, các quý thầy bên dịch từ tiếng Tàu ra, thì trường An Hàm cũng đã được dịch rồi. Quý vị nào ở Việt Nam thì có thể thành những bộ kinh này được. Kế tiếp nữa chúng ta đi xem hai cái kinh tiếp, ba kinh tiếp tương ưng bộ. Tương ưng bộ kinh là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pali. Thì kinh này là tập hợp của các bài kinh dài ngắn cũng có đều, nhưng đa số là những bài kinh ngắn được sắp xếp theo chủ đề, cho nên gọi là tương ưng, tương ưng với nhau, tương ưng thì phải là Samyutta. Thì có tất cả là 56 tương ưng được bố trí vào năm tập gọi là năm thiên, tức là coi như tương ưng bộ đó thì chia làm năm thiên. Thì những cái thiên có kể như thiên nói về nhân duyên, thiên nói về quả, tức là nói một cái đề tài nào đó, tương ưng tất cả những bài pháp là được nói về một cái đề nào nào đó thì sắp xếp lại thành một loại, nên có thể chia làm năm loại là những lời dạy của Đức Phật được xếp thành kệ, thì xếp bỏ vào những thể thiên và thể có kệ. Những cái nào Đức Phật nói về ngũ uẩn thì bỏ vào cái thiên, thiên là tiếng Anh là chapter đó, gọi là uẩn. Rồi những gì Đức Phật nói về nhân duyên bỏ vào thiên nhân duyên. Rồi sáu xứ và cái thiên chót là đại phẩm. Rồi sau đó là kinh Tăng Chi Bộ. Tăng Chi Bộ là Anguttara Nikaya. Thì cái kinh này được sắp xếp theo số. Hồi nãy là kinh tương ưng được sắp xếp theo cái chủ đề, được cái đề tài nào đó. Thì kinh Tăng Chi Bộ đây là sắp xếp theo số, nói cách khác là pháp số. Từ pháp 1 đến số 10 tổng cộng là có 11 chương. Ví dụ như là kinh khi mình nói đến số 3 thì số 3 thì có gì? Tam giới, tất cả cái gì mà nói về tam giới, tam bảo, tam nghiệp. Khi nói về 2 thì mình biết đó là 2 gồm có là tục đế, chân đế, tất cả đó là cách chia như vậy đó. Rồi nói 9 là cái gì? 8 là gì? 8 ví dụ như bát chính đạo. Nên khi chúng ta học đạo thì chúng ta phải có số 4 về pháp số. Khi nói là tứ diệu đế là cái gì, tứ chánh tịnh là cái gì, đó là những cái pháp số. Kinh Tăng Chi Bộ đây thì trong Tăng Chi Bộ tổng cộng Tăng Chi Bộ có 2.308 bài kinh. Mình thấy kinh nhiều không? Mình nghe Tăng Chi Bộ mình tưởng có một quyển thôi, nhưng mà thật ra trong đó nó gồm có 2.308 kinh nhỏ trong đó. Rồi sau cùng là kinh Tiểu Bộ Kinh Kudaka Nikaya, cái tên nó là tiểu bộ. Tiểu bộ mình nghe chữ tiểu thì nó nhỏ, nhưng mà thật ra nó lại lớn nhất. Tại vì sao? Tại vì tất cả những kinh nào mà không được sắp xếp trong bốn cái trước đó, nhét hết vào đây. Thì trong này kinh tiểu bộ nó chứa được số lượng kinh nhiều nhất trong năm bộ kinh Nikaya. Thì chữ tiểu ở đây á, là nó chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài và nhiều thể văn khác nhau. Khi Đức Phật giảng á, thì có khi Ngài nói về cái cách nói của Phật kiểu khác, có khi Ngài kể chuyện đó. Kể chuyện về cá nhân Ngài, đời trước ta sinh một con nai. Thì những kinh đó trong kinh gọi là bổn sanh hay là bổn sự. Đức Phật nói về kiếp trước, xá lợi Phất là cái gì, ăn là cái gì đó. Rồi có những kinh Đức Phật những khi Đức Phật giảng Ngài chỉ nói kệ thôi, thì nó gọi là xếp, được xếp vào loại kệ gatha. Thì trong tiểu bộ kinh nó có những kinh rất là quan trọng, đặc biệt là như chúng ta biết, có biết những kinh pháp cú không? Pháp cú thì khi nói kinh pháp cú, mình biết kinh pháp cú là pháp cú là một kinh trong tiểu bộ kinh. Rồi nếu một quý vị nào muốn biết về chư thiên sống làm sao, trên đó ăn uống làm sao, có phải chiên xào nấu như mình hay không, có phải đi xe Toyota hay là Honda hay là Lexus giống mình không, hay là trên đó đi xe ngựa, xe bò hay là bay, thì quý vị cũng vào tiểu bộ kinh tìm trong đó. Trong đó có một cái tập gọi là cái tập gọi là thiên cung, cái tập kinh gọi là thiên cung trong đó Đức Phật giảng nói về cảnh giới trên trời là làm sao. Người biết muốn biết ngạ quỷ ăn uống làm sao, để mà lỡ mình mai mốt mình biết trước, lỡ mình không lọt xuống ngạ quỷ biết ăn uống làm sao, thì cũng có một tập Đức Phật nói rõ trong đó gọi là ngạ quỷ sự, còn cái kia là thiên cung sự, nói những sự việc ở trên trời. Cho nên nói như vậy thì thấy á, khi mà chính vì lý do đó mà các học giả họ đi học những cái bộ kinh này, muốn biết rõ lịch sử làm sao, muốn biết phải làm lễ cái gì thì chúng ta học những kinh này. Nói như vậy để giới thiệu với người biết kinh Trung Bộ là như vậy đó. Vì muốn tìm cái gì thì cái gì thì làm kinh Trung Bộ, làm tiểu bộ. Muốn tìm pháp số khi nào mà nói về những cái gì số 1, số 2 gì đó thì quý vị vào kinh Tăng Chi. Khi nói về những cái đề tài nào thì quý vị vào Tương Ưng. Còn đặc biệt Trung Bộ là nói về vấn đề tu hành, đặc biệt nhấn mạnh về giới định tuệ. Tu hành làm sao để có giới định tuệ? Quý vị có cần giới định tuệ không? Người tu thiền có cần giới định tuệ không? Hay là tu thiền không cần? Muốn nói thì nói, muốn ăn thì ăn, muốn làm thì làm, cái đó gọi là cuồng thiền, thiền điên. Cái người điên thấy cách tu thiền không? Phải muốn làm thì làm thôi. Người tu tịch độ có cần giới định tuệ không? Hỏi cần. Tu tịch độ có cần giới định tuệ không? Muốn làm thì làm bậy bạ đường cách cuối đời có phải ăn đi làm thế nữa hả? Có cần giới định tuệ không? Tu tịch độ có cần giới định tuệ không? Chắc không? Ta đi làm lành hay lành thay, tưởng quý vị nói không cần thầy, con niệm Phật đủ rồi, làm gì cũng được, không sao hết, cuối đời có Phật đi làm thế trước. Không có giới định tuệ là thì Phật đi làm cũng có tới nhưng mà mình không có lên được thôi. Rồi đó là nói là tổng quan cho quý vị biết về Trung Bộ. Về kỳ này giảng á thì giảng quý vị thấy trong kinh, quý vị có cái tờ mục lục Trung Bộ á, quý vị thấy rất là nhiều kinh. Thì ở đây một phần lớn, không phải phần lớn mà có một số kinh tôi đã giảng những nơi khác rồi, đặc biệt là giảng cho Tăng Ni rồi. Thì có vài kinh tôi thấy hay nên sẽ giảng lại cho quý vị, nhưng mà tôi sẽ giảng những kinh mới, những kinh chưa có giảng, để có nhiều kinh được giảng hơn. Cho nên nếu quý vị nào muốn đó, thì tìm thành sau những kinh khác đó. Ngay cả trường hạ trong vòng ba tháng hạ thì tôi chỉ giảng được 20 kinh thôi, là mỗi lần như vậy thì giảng hẳn một kinh đó, quý vị thấy. Trên những Trung Bộ là nhiều lắm, nhưng mà đó là một. Còn một cách khác nữa đó là giảng tổng quan. Thí dụ như có một lần tôi tham dự ở Lạc Mai với lại Nhất Hạnh, thì khi đó thầy cũng giảng Trung Bộ. Thì mỗi một bài kinh thầy chỉ tóm tắt thôi, thầy nói là ở kinh số mấy nói như vậy, nói ý này, xong lướt qua là bài kinh này tóm tắt như vậy, thì trong vòng như vậy thì may ra hết được. Và cái đó mình không đi sâu vào một cái kinh. Thì vấn đề tôi chú trọng là vấn đề để quý vị biết để mà tu sửa. Nên chúng ta tới đây, quý vị tới đây để không hẳn để nghe pháp, mà quý vị đến để mà tu tập, hiểu nghe pháp để hiểu để mà tu tập. Nên trong Trung Bộ nhấn mạnh vấn đề giới định tuệ, cho nên nhấn mạnh vấn đề hành thiền. Khi tôi nói về hành thiền, tôi không quảng cáo khuyên quý vị tu thiền đâu, không có. Lần nữa tôi nhấn mạnh là chủ trương của tôi không có xiềng dương một pháp môn nào hết. Nhấn mạnh nha, không có xiềng dương một pháp môn nào hết, mà tôi chỉ đến nói cho quý vị về Phật pháp mà thôi. Một lần nữa tôi nhấn mạnh cái điều này. Phải chi siêu tới nói cho quý vị Phật pháp, chứ không có xiềng dương một pháp môn nào, cũng không có xiềng dương một cái bài kinh nào hết. tôi có giảng kinh Pháp Hoa bởi vì muốn thầy tỉnh bộ kinh Pháp Hoa, tôi giảng gì lắm. Nhưng mà mục đích của tôi giảng kinh là giảng Phật pháp để cho quý vị hiểu mà tu sửa trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không có xiển dương Pháp Hoa tâm. Tại vì nó có cái một số quý vị chuyên môn chỉ kinh Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa. Đây là cái tinh thần thường thôi, đó là tinh thần từ xưa ở Vũng Tàu. Chính vì vậy đã chia ra 10 phân phái. Có người chỉ chuyên môn chỉ kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tông, chỉ chuyên tu theo kinh Pháp Hoa ở núi Thiên Thai, ta gọi là Thiên Thai Tông hay là Pháp Hoa Tông. Có người chỉ tu thiền thôi, gọi là Thiền Tông. Có người chỉ có tu theo Tam Luận Tông. Tức là Phật pháp nhiều lắm mà tôi chẳng ba bộ thôi, ba bộ luận thôi, Trung Quán Luận, Thập Tập Nhị Môn Luận, Bát Nhã Luận. Cái đó không có cái gì xấu hết, tại vì đó là ý thức của mỗi người. Cá nhân tôi nhấn mạnh lần nữa là giảng dạy Phật pháp chấm hết. Tu thì tu, còn chuyện quý vị không có nhớ, không có xiển dương một pháp môn nào hết, thì nói về Phật pháp. Thì trong kinh này đặc biệt nói về thiền tập. Thì vì nói về thiền tập cho nên tôi sẽ hướng dẫn quý vị tập thiền, hiểu không? Thì trong chương trình nó có cái giờ thiền tập, sẽ có những cái giờ thiền tập thiền hành. Và một lần nữa, thiền tập thiền hành ở đây tôi phải báo trước là không phải thiền theo Trúc Lâm Thiền Viện, cũng không phải là thiền theo Lạc Mai. Tại đó là những cái trung tâm tu thiền nổi tiếng, thì đa số quý vị không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng cái đó. Cho nên quý vị tới đây là brand new, với tâm như cái ly chấm để mà rót nước vô. Xong lè những giờ của thiền, nếu mà quý vị nào muốn thì vẫn thích niệm Phật thì cứ thiện niệm Phật. Quý vị nào thích theo học tưởng thì nhìn học tưởng cứ nhìn thôi, đó là tùy ý, sự tự do, không có bắt buộc. Còn nếu quý vị nào tôi đưa những pháp môn để quý vị theo dõi, thì quý vị muốn đến cái gì khác thì còn nếu không thì quý vị có thói quen, tại vì có nhiều người chuyên niệm Phật thì mới mới ngồi vào là cứ A Di Đà Phật thôi, nó cứ chạy trong đầu thì nó không sao hết. Cho nên quý vị đừng có bận tâm về cái vấn đề chống trái, nếu có gì chống trái thì cứ thưa ra. Tại vì tôi là international, quý vị nào biết thì tôi tu hết tiểu thừa, đại thừa, kim cang thừa thì cũng làm ráo hết, không mà làm hết, chiên xào nấu làm thành cái không có ngại.